tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 47, lực giảng về An Sĩ Đoàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Lực giảng ngày 28 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần mối nghi rằng thánh hiền xưa dạy sát sinh. Phần gọi là mối nghi rằng thánh hiền xưa dạy sát sinh vẫn ở trong phần hỏi đáp. Có người hỏi đời Phục Hy chế ra lưới để răng bắt chim thú, như vậy vua Phục Hy có sai trái chăng? Đáp: bắt cá lưới chim là những việc người nông dân cho đến đứa trẻ con đều làm được, cần gì phải đợi vua Phục Hy dạy bảo. Hẳn là vào thuở hồng hoang chim thú quá nhiều, nếu không có sự phòng vệ chúng có thể gây nguy khốn cho con người. Rất có thể là vua Phục Hy đã dạy dân dùng lưới để phòng vệ quanh nơi cư trú, cũng chưa biết chừng. Hoặc giả nếu không như thế thì việc bắt thú đánh cá vốn đã thịnh hành vào thời Phục Hy rồi chăng? Cũng chưa biết được. Nếu nói rằng Phục Hy dạy người giết hại thì tôi e rằng những phường trải lưới thô thiển hẳn đã là quan lớn trong triều Phục Hy cả rồi. Mà những kẻ mở lưới thả chim như vua Thành Khang, thả cá biếu vào hồ nuôi như Tử Sản nước Trịnh đều phải xem là có tội không nhỏ. Trong tập Thi Tử có câu: vào đời Phục Hy trong thiên hạ cầm thú quá nhiều nên vua dạy người săn bắt. Ở đây thì chúng ta thấy qua cái câu hỏi họ đưa ra rằng vào đời vua Phục Hy. Phục Hy đây thì đây là nói về một cái vị hoàng đế cổ của Trung Quốc thời cổ đại, rất lâu rồi, trên 4.000 năm rồi, phải trên 4.000 năm, đến nay là phải trên 4.000 năm. Đấy. Thì họ nói rằng Phục Hy chế ra lưới răng đánh bắt chim thú, như vậy Phục Hy có sai trái chăng? Thì ở đây chúng ta thấy cụ Chu Lao An Sĩ cụ nói rằng nếu nói rằng Phục Hy là người chế ra lưới để sai dân đánh bắt chim thú để ăn thì các thứ thì cũng chưa chắc, vì cái thời đó gọi là thời hồng hoang. Thời hồng hoang thì chim thú các thứ nó quá nhiều, nhân dân cày cấy thì hoặc làm ruộng làm nương đó thì chim thú nó ra nó phá phách mùa màng, cho nên có lẽ là gì Phục Hy đã dạy cho dân cách để dùng lưới, dùng bẫy để đánh bắt chim thú để hoặc là xua đuổi nó đi vậy, chứ cũng chưa hẳn là gì sai như thế để làm như thế để đánh bắt cho chim thú để ăn. Vì trước thời Phục Hy thì đã có, con người đã có rồi, thì làm gì mà còn đến nỗi đến lúc đó mà chẳng nhẽ con người mới đánh, biết đánh bắt chim thú hay chăng, vân vân, đưa ra câu hỏi như thế. Đại ý cái đoạn này thì họ đưa ra câu hỏi, họ muốn hỏi rằng á, cái việc đánh bắt chim thú là có từ xưa hàng mấy nghìn năm trước, có từ khi là Đức Phật Thích Ca xuất hiện ở Ấn Độ cơ, và cũng có từ khi là Phật giáo truyền vào Trung Quốc cơ. Thì cái việc đánh bắt chim cá để ăn đó, thì để giết hại, để giết vật mạng chim thú để làm thức ăn, cho nó chuyện lẽ thường tình, kiểu như thế, chuyện thường tình. Làm gì mà nếu mà bảo là làm cái việc đó là tội đấy, thì vua Phục Hy cũng sai trái chăng? Thế đấy, xét ra vua Phục Hy thì cũng chỉ là một cái vị vua của thế gian chúng ta thôi, cũng đâu phải là người giác ngộ như là Đức Phật đâu, đúng không? À, Phục Hy cũng chỉ là mới là một vị vua của thế gian thôi. Theo truyền thuyết của Trung Quốc thì là cũng là một cái vị vua là gì? Cũng là có tài có đức, nhưng mà tài đức thì cũng chỉ mới là cái người thế gian thôi, vị vua thế gian thôi. Chúng ta thấy trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc hay lịch sử Trung Hoa cũng có ghi rất nhiều những vị hoàng đế như đế Nghiêu, đế Thuấn, là những cái vị hoàng đế là cái cũng rất nổi tiếng về đức hạnh và về đạo đức, thương dân như con, lo cho đất nước, vân vân. Rồi cũng ca ngợi nhiều những đời vua sau này. Đặc biệt là sau này, như các đời vua sau này chúng ta thấy cũng đã được ca ngợi nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy thì các vị vua đó nổi tiếng với gì? Với lịch sử Trung Quốc thôi. Nhưng mà đối với những quốc gia khác mà bị những cái vị vua đó thì đem quân chinh chiến và giết không biết là bao nhiêu con người già trẻ gái trai trong đất nước họ, thì họ cũng gì? Họ cũng căm thù chứ, họ căm phẫn chứ. Cho nên ở thế gian chúng ta, kể cả như vua, chúng ta thấy vua A Xà Thế thời xưa Đức Phật còn tại thế, giết cha hại mẹ để lên làm vua đó, chinh phạt các nước, mở rộng bờ cõi là cũng tiếng vang lừng lẫy rồi nhé. Lúc đó, lúc đầu cũng có nghe Phật đâu, lại còn mưu đồ để hại Phật cơ mà, cùng Đề Bà Đa Đa mưu đồ hại Phật cơ mà. Nhưng sau này khi ốm đau bệnh tật nghè lở đầy người, khi đó mới nghĩ đến là quốc gia xã tắc, mở rộng bờ cõi, thần thiếp đông, đất nước rộng, của cải lắm, địa vị cao sang, cũng chẳng giúp được cái gì cả. Vì tất cả các thầy thuốc đều bó tay, chẳng ai chữa được bệnh cho ông ấy. Và cuối cùng thì phải đến nhờ đến em trai cùng cha khác mẹ của mình ấy, là vị thầy thuốc ấy, đến bạch với Đức Phật là xin Đức Phật là độ cho A Xà Thế. Đức Phật hoan hỷ và không sao, nếu A Xà Thế mà gì mà đủ duyên thì Đức Phật vẫn độ thôi, như những chúng sinh khác bình thường khác. Đức Phật cũng đâu có căm thù, đâu có thù hận gì đâu, vẫn coi A Xà Thế như những người dân khác, như những vị vua khác mà thôi. Cho nên A Xà Thế thì nghe em mình nói là Đức Phật vẫn hoan hỷ độ cho ngài, cho nên anh là anh cứ đến. A Xà Thế mình cho người khiêng người võng đến, đến nơi thì xuống tới, đi đến tới Tinh Xá, thì khi đó tới Tinh Xá Trúc Lâm, khi đó mới bắt đầu là nói với quân lính là thôi hãy thả, để ta xuống đây để ta phải tự đi vào, không được khiêng ta vào tận trước mặt của Đức Phật, như vậy là không thành tâm, tỏ cái ý là không thành tâm, cho nên ta phải tự đây xuống để ta đi bộ vào, cho ta cái gậy ta chống ta đi bộ vào được. Đó. Vào tới nơi thì thấy Đức Phật, từ ở trên nhà thất ngài xuống tận ở dưới sân gì ngài đón, rồi tay chân thì lở loét, thì gọi là bệnh cùi bệnh hủi lở loét, là không mấy ai dám lại gần, vậy mà Đức Phật sang để đỡ tay vua A Xà Thế lên, khiến cho A Xà Thế để càng hoan hỉ, trong lòng vẫn là bội phần khâm phục, nghĩ rằng xưa mình lập mưu hại Phật đến ba lần bảy lượt như vậy, mà nay mình ốm đau bệnh tật đến để cầu xin Phật khai thị cho, để cho tâm nó an, mà Đức Phật lại có những cái cử chỉ, những hành động, những người khác, thậm chí vợ con của ta, đại thần của ta thì còn không dám cầm vào tay của ta vì sợ lây bệnh, lương y đến chữa cho ta còn gì ạ, còn phải dùng cái vải để lót tay, để bọc tay, không có sợ lây nhiễm sang họ. Vậy mà Đức Phật gì lại dám tiến tới để cầm tay ta, đỡ tay ta, ôn tồn với ta. Quả thật trên đời này, ngay lúc đó A Xà Thế đã nghĩ rằng quả thật trên đời này không có ai từ bi bằng Phật, không có ai á là hỷ xả như Phật. Lòng từ bi là thương xót ta, lòng hỷ xả là gì, là tha tội cho ta. Đấy, cho nên không có ai từ bi như Phật, không có ai hỷ xả như Phật. Ngay lúc đó là A Xà Thế đã khởi được cái thiện tâm đó rồi. Đức Phật bảo thị giả A Nan là thấy lấy cái ghế tre ra để cho gì, cho A Xà Thế ngồi. Đến với Đức Phật thì ngồi trong tinh xá trúc lâm thì chỉ có ghế tre thôi, mấy cái ghế tre lấy ra Phật ngồi trên bồ đoàn, còn A Xà Thế với mấy đại thần lấy mấy cái ghế tre ra nữa cho đại thần cùng ngồi. Đức Phật nói về nhân quả, nói về nghiệp báo cho A Xà Thế nghe. A Xà Thế nghe đến đâu ấy, thì tâm gì hiểu đến đó, hoan hỉ đến đó, hiểu đến đó và phát tâm phát lồ sám hối, khởi tâm phát lồ sám hối. Sau lần nói chuyện với Đức Phật đó thì tự nhiên là trên thân thể này lại nghe không thấy đau đớn nữa. Về nhà thì chữa bệnh thì khoảng độ tầm một thời gian ngắn nữa thì như tự nhiên là bệnh gì cứ nhanh khỏi và dần dần cho đến khỏi hết. Và từ đó A Xà Thế bắt đầu mới tin vào Đức Phật tuyệt đối. Và mới thì thấy rằng cái việc trước đây mình giết cha hại mẹ là sai. Và thấy rằng mình khởi binh thảo phạt để mở rộng bờ cõi, giết chết bao nhiêu thân mạng của chúng sinh, thân mạng con người là sai. Cho nên bây giờ thì ăn năn sám hối, cho nên giảm nhẹ thuế tô thuế cho dân, miễn thuế cho dân 2 năm, lại còn giảm nhẹ tô thuế mấy năm sau nữa, rồi còn cấp đất cho dân, chia đất cho dân, rồi bố thí cho người nghèo, mở kho tàng bố thí cho người nghèo, rồi khiến cho họ thì có, rồi cấp hạt giống, lúa giống, ngô giống, thóc giống các thứ cho dân, để dân có hạt giống để gieo trồng vụ mùa vụ màng, vụ chiêm vụ mùa. Cho nên nhân dân bắt đầu từ đó ấm no, ai ai cũng gì, từ một ông vua mà khét tiếng là độc ác, ai cũng sợ, ai cũng ghét. Họ vừa sợ là vừa ghét, chứ không phải là sợ kính trọng mà sợ đâu nữa, mà sợ mà ghét, ghét mà sợ, sợ mà ghét, ghét mà sợ. Nhưng bây giờ thì nhân dân lại cả nước lại gì mang ơn. Những cái nước mà ngày xưa ông ấy chiến tranh thắng rồi áp bức họ là nô lệ, thế bây giờ thì lại coi gì đồng với đất nước của họ, không có khác, coi gì cái chính sách gì chung cả một cái đất nước bao la rộng lớn của A Xà Thế, không có phân biệt là nước mình với là cái nước nô lệ, mà coi tất cả yêu dân như con. Cuối cùng là gì, trong vài năm sau là thu phục được tất cả lòng dân về một mối, trở thành một cái vị hoàng đế là mạnh nhất trong 8 vị hoàng đế, 8 vị quốc vương cái khi Đức Phật còn tại thế ở đất nước Ấn Độ rộng lớn ấy. Cho nên chúng ta thấy hoàng đế đâu phải đó là gì, đâu phải đó là con người là viên mãn cả đâu, đó là phải là con người gọi là tài đức vẹn toàn, là bậc xuất thế đâu, cũng chỉ là một vị vua thôi mà, vị vua của thế gian thôi mà, gọi là chuyển luân vương thôi mà, chuyển luân thánh vương ấy, còn thì còn chưa ăn ai thì huống chi là chuyển luân vương. Thế cho nên ở đây mà nói gì, quan điểm của chúng tôi ấy là nói dẫn Phục Hy ra đây để hỏi thì cũng vẫn chưa phải là rốt ráo cả, vì Phục Hy chỉ là ông vua ở thế gian thôi, chỉ là mới là chuyển luân vương thôi, vẫn chưa phải là chuyển luân thánh vương. Nhân đến thì quay trời đau lợi còn phải thọ pháp với đấng đại giác cơ mà, với Đức Thế Tôn cơ mà. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Phục Hy thì nếu Phục Hy có dạy dân răng lưới đánh bắt chim thú thì cái chuyện đó là chuyện bình thường của gì một ông vua ở thế gian thôi. Bình thường ông vua thế gian, vì chúng ta thấy có ông vua nào, mấy ông vua nào là ăn chay trường và không sát sinh, để không đem quân để chinh phạt các quốc gia khác đâu, ít lắm các vị, hiếm lắm. Cho nên tối hôm qua thầy mới giảng thì nói gì, không muốn tòa ngồi của vua là như thế, vì làm vua khó tu lắm, làm vua cũng khổ lắm, đúng không? Làm vua cũng dễ tạo nghiệp lắm, làm vua cũng dễ gì hưởng hết cái phúc của mình lắm. Cho nên chúng ta thấy các ông vua có mấy ông đã được trường thọ đâu. Cái thứ nhất là gì? Là cái khi lên làm vua rồi á, lại làm sai một cái chính sách gì lớn một cái gì là hại cũng vô cùng, tạo nghiệp tạo tội cũng vô cùng. Đưa ra một cái chính sách gì mà sai lớn á, đem cái sự tổn hại lớn cho chúng sinh á, cho nhân dân á, cho đất nước á, thậm chí là gì, dẫn đến là mất nước á, thì đó là gì? Những cái chính sách sai lầm tổn hại lớn, sẽ thì mất đi á, cái phúc nó mất đi nhanh lắm. Tạo bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mới được tí phúc á, chỉ cần một cái quyết định sai thôi, sai lầm thôi là đánh mất đi bao nhiêu phúc. Rồi là ngồi trên để hưởng thụ nữa, ngồi trên ngôi cao, trên ngai rồng bệ ngọc có để hưởng thụ biết bao nhiêu những cái đồ ngon vật lạ, sơn hảo hải vị, vài trăm món ăn một bữa, thậm chí hàng nghìn. Có ngày xưa nói là có ông vua ông gì, ông phải bày ra hàng nghìn món ăn, thì mỗi lần ông chỉ ăn gì, mỗi món ông gắp một món thôi, một cái thôi. Thế thì có gắp giỏi lắm, ăn hết khoảng trăm món là cùng. Nhưng mà thì người ta thể hiện là một ông vua, một bậc đế vương quyền quý cao sang là phải hàng nghìn món ăn như thế. Khủng khiếp chứ, chúng ta thấy cái chắc là cái bàn ăn mà kéo dài ra. Xong rồi gắp món này xong rồi người hầu lại bê món kia đi, lại bê món khác đến. Nhưng ăn như thế chúng ta thấy cũng có thọ đâu. Lại càng gì? Càng sát sinh hại vật nhiều thì lại càng tổn phúc, càng tổn thọ gì đâu. Lại nhiều cung tần mỹ nữ à, nhiều cung tần mỹ nữ nữa. Cho nên á, cái đó cũng là cái để cho người ta tổn thọ nữa. Lại thêm một cái điều cho người ta tổn thọ nữa. Nhiều thứ cộng lại, cùng với cái sự mà nếu ông vua mà nghe gian thần giết hại trung thần, giết hại trung lương, làm khổ bá tánh, khổ nhân dân á, thì cái đó lại là một cái gì? Một mối hại khủng khiếp nữa. Cho nên chúng ta thấy vua 10 người thì đến 8 người là không thọ quá 50 tuổi vậy. Chúng ta cứ nhìn trong lịch sử các vị vua ở Việt Nam và vị vua Trung Quốc mà xem, cứ tính bình quân ra, 10 người thì đúng có khi không được 8 người, không được 2 người thọ quá 50 tuổi. Đa số là gì? Mất dưới 50 tuổi. Lại đa số như thế. Ít ông vua mà thọ được trên 50 tuổi lắm. Nhiều cái lý do này làm tổn phúc. Cho nên ở đây bảo là lấy Phục Hy ra để hỏi, thì quan điểm của chúng tôi là Phục Hy cũng chỉ là một vị vua của thế gian mà thôi. Cho nên cái chuyện mà Phục Hy mà dạy dân răng lưới đánh bắt chim thú, cái chuyện đó chuyện thường tình của thế gian, của những ông vua ở thế gian vậy. Đến gì cầm đao giết người, khởi binh đánh trận phá thành, đốt thành, giết người còn không chớp mắt cơ, mà huống chi con thú đối với gì? Đối với các vị vua ngày xưa ấy. Ít những vị vua mà gì? Có cái lòng từ bi lắm các quý vị. Ít lắm. Bởi vì cái cương vị của họ là phải gì? Bảo vệ đất nước. Nếu mà không bảo vệ đất nước thì nước khác sẽ gì? Sẽ diệt họ. Họ không diệt gian thần ấy, thì gian thần sẽ diệt họ. Họ không diệt nước bên cạnh thì nước bên cạnh gì sẽ thôn tính nước của họ. Cho nên họ phải đi một bước trước. Đó là gì? Thà thì ta diệt mi trước còn hơn để mi diệt ta, kiểu nó thế. Cho nên làm vua là nó ở vào cái thế như vậy, ở vào cái thế như vậy, thế nó phải làm như vậy. Vì vậy mà ở đây thì con người họ còn giết chẳng chớp mắt. Vì mục đích gì? Ta không vì cái ý nghĩ là ta không giết họ thì họ sẽ giết ta, ta không đánh chiếm nước họ thì họ sẽ gì? Đánh chiếm nước ta. Đấy là gì? Cái quan điểm của gì? Những người làm, những bậc làm đế vương, những người làm chính trị vậy. Kể cả bây giờ trong một quốc gia, tuy không đi đánh nhau với nước ngoài nữa, nhưng sẵn sàng chúng ta thấy nội bộ đánh nhau, đúng không? Các nước trên thế giới, nội bộ trước tiên là nội bộ với nội bộ đánh nhau, rồi xong nội bộ đảng này với nội bộ đảng kia gì đánh nhau. Chúng ta thấy các nước trên thế giới theo dân chủ chẳng hạn, ngay như Mỹ đi, thường thường là hai đảng Cộng Hòa với đảng Dân Chủ là thay nhau lên làm Tổng thống. Mỹ cũng có khá nhiều đảng, nhưng mà thường là có hai đảng đó là gì? Là đủ cái số lượng đảng viên cũng như đủ sức mạnh, và thường là thay nhau để lên làm Tổng thống Mỹ. Hết đảng Dân Chủ lên làm lại đến đảng Cộng Hòa, một khóa hay hai khóa hay ba khóa gì đó thì đảng kia yếu một cái đảng kia lại lên, cứ thay nhau như thế. Còn những đảng khác thì lịch sử hình như chưa có đảng nào lên ngoài hai cái đảng đó thì phải. Nhưng chúng ta thấy trước khi bầu cử, trong đảng với trong đảng là gì? Oanh nhau chăn chát rồi đó. Ví dụ trong đảng Dân Chủ để mà đưa ra được một hai người ra ứng cử với đảng kia để tranh cử ghế tổng thống thì nội bộ đảng đã phải gì? Đã phải oanh nhau chăn chát rồi đó. Oanh nhau ở đây không phải đánh nhau bằng chân tay, tức là oanh nhau bằng tư tưởng, bằng quan điểm và bằng gì ạ? Bằng ngôn ngữ, bằng khẩu chiến và bằng kể cả gì ạ? Bằng cái đường lối chính sách nữa. Ai thắng thì người đó gì được đảng đề cử. Đấy, bên kia cũng thế, hai bên á đấu nhau, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa bao giờ đến cái chỗ này đấu nhau đến kịch liệt. Chúng ta thấy trước khi bầu cử để chọn ra vị tổng thống Mỹ, họ có cái truyền hình gọi là truyền hình trực tuyến để cho hai vị đảng viên của hai đảng gọi là tranh cãi nhau, mà toàn dân chứ cũng như toàn thế giới thì họ trực tuyến toàn thế giới thì đều nghe thấy, đều xem thấy, và người dân lựa vào đó để lựa chọn người nào làm tổng thống. Các bang các phiếu đại cử tri là vị nào mà được các phiếu đại cử tri của các bang lớn thì lợi thế nhất. Chúng ta thấy lịch sử Mỹ bầu cử có những vị vua mà xin lỗi, có những vị tổng thống được đại đa số phiếu của người dân nhưng mà thua số phiếu của đại cử tri vẫn trượt tổng thống. Cho nên cái phiếu đại cử tri, cái luật của Mỹ là thế. Phiếu đại cử tri là quan trọng hơn là cái phiếu gì? Phiếu phổ thông đầu người của nhân dân Mỹ. Pháp luật họ như vậy. Tại cho nên chúng ta thấy các vị làm chính trị ở bây giờ thì cũng phải đấu đá nhau từ trong nội bộ trong đảng mình, đưa ra những cái quan điểm tốt nhất của mình để cho gì, cho đảng lựa chọn để giới thiệu ra để đấu với đảng kia. Đó là những quốc gia gì ạ? Theo đảng dân, theo dân chủ như là Mỹ, như là Pháp, là Đức, là Anh, là Ý, vân vân. Còn kể cả một số thì quốc gia theo đảng cộng sản như là Trung Quốc, Việt Nam, Cuba. Chúng ta thấy trước khi mà ra bầu ra đại hội á, nội bộ cũng phải lựa chọn, phải giới thiệu, cân lên nhắc xuống, cân đong đo đếm mà nâng người này lên hạ người này xuống để xem người này về được về mặt đạo đức nhưng có tài không, người này có tài nhưng về mặt đạo đức có không, người này á có tài có đức nhưng mà gì, nhưng mà tính có gì, có lo cho dân không, hay là chỉ, hay là làm gì cũng sợ, có tài có đức nhưng mà lại sợ trách nhiệm, không dám mà dấn thân thì lên, cho lên cao thì có khi không lo được việc nước. Đấy, cho ở cái chức vừa vừa ở dưới thì còn làm được, nhưng mà cho lên cao á, cái việc nó lớn hơn tầm vĩ mô cả đất nước, đối nội trong nước, đối ngoại và quốc tế có lo được không. Đấy, đủ các thứ cân lên đặt xuống, đưa ra một loạt người xong rồi thì bộ chính trị phải lựa chọn, để chán ra, đau đầu ra bao nhiêu lần ra thì mới đưa ra được danh sách để bầu. Đấy, chúng ta thấy cũng là một cái hình thức gì ạ, lựa chọn. Mà trong cái khi đó thì đương nhiên trong cái lúc đó thì cũng có người chơi bẩn, kể cả ta cũng như Tây, Tây cũng như ta, cũng có người chơi bẩn rồi đang trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng lại đi tìm cớ để vạch áo cho người xem lưng, viết báo này gì để đánh nhau tùm lum cả lên, làm cho nó ầm ĩ cả lên. Thời nào cũng có, quốc gia nào cũng có vậy, tổ chức nào cũng có vậy. Cho nên ở đây mới nói là vua Phục Hy cũng là một vị vua ở thế gian thôi, ở nhân gian thôi. Thế còn cái quan điểm mà đừng có lấy rằng vua làm như thế thì có sai chăng? Đương nhiên vua làm sai thì vẫn là sai mà. Ở đây ngày xưa là ngài Chu Lão An Sĩ, ngài ở một cái cách đây khoảng 300 năm, hơn 300 năm vẫn đang cái triều đại phong kiến ngày xưa. Cho nên hỏi ngài không dám nói là vua làm sai. Nên nói vua làm sai đấy thì lúc đó đang vào triều đại nhà Thanh, cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Vào cái triều đại đó mà nói vua làm sai có khi người ta bảo là nói là ngài Chu Lão An Sĩ là gọi là phản quốc thì chết toi. Cho nên ngài trả lời thẳng là kể cả Phục Hy cũng chỉ là một vị vua thế gian thôi. Thì cái chuyện ông ấy dạy dân răng lưới đánh bắt chim thú để làm thức ăn cũng đó là chuyện thường tình, vua cũng làm sai, đó là chuyện thường tình. Mà lúc nãy thầy nói A Xà Thế đó, rồi một số các vị quốc vương thời Đức Phật còn đại thế đó làm sai nhiều chứ. Đức Phật đến, Đức Phật giáo hóa cho thì mới giác ngộ ra được, thì khi đó mới rồi mới làm thiện được. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy, vì cái đấy thì chúng ta cũng thấy rằng này, vua mà làm sai thì vua cũng bị nhân quả như thường. Chúng ta thấy Tào Tháo đúng không, oanh oanh liệt liệt cả một đời, phế vua, lập vua rồi lại phế vua, rồi đến mưu đồ gì cướp nước, trải qua bao nhiêu năm đánh Ngô, dẹp Thục, cuối cùng thì cũng về cuối đời cũng thỏa được cái chí nguyện của mình, đó là gì, đánh Ngô dẹp Thục xong thống nhất đất nước, lên ở ngôi vài năm thì cũng vừa chết. Vừa chết xong thì con này, con lên làm vua, cha chưa gì chưa nhập quan phá tang, vẫn còn nằm, xác vẫn còn nằm đấy. Cái sắc lệnh đầu tiên nó ký đó là cho hết đấy, cung tần mỹ nữ, gái đẹp của kẻ hầu người hạ của vua trước đây, của cha trước đây ấy, về làm gì cung tần mỹ nữ của mình, đấy đau chưa? Đó. Rồi ấy, đến thang thừa nhà Thanh, thời vua nhà Thanh ấy, thì có một gã nó đồ tể nó mổ heo, giết con lợn ra thì trong cái gan con lợn có hai chữ Tào Tháo hiện rất rõ ở trong đó. Mọi người mới biết là ôi, hóa ra là gì, vua cũng bị đọa gì ạ, cũng bị đọa làm súc sinh đấy. Lúc đó mới mọi người thực sự mới tin là nhân quả là gì, báo ứng của Phật nói là có thật đấy, chứ không phải là nhân quả chỉ đối với những người nghèo, những người nông dân, những người đánh bắt chim thú và những người gì làm nghề sát sinh, mà nhân quả đến với cả gì, cả ông vua đấy. Vua làm sai thì vua vẫn gì, vẫn phải trả quả. Tào Tháo vẫn làm gì, vẫn làm thân con gì, con lợn đấy. Các vị cứ đọc bộ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, trong đó có nói rất rõ điều đó, dẫn chứng ở trong chuyện nói rất rõ điều đó, có cái câu chuyện đó được ghi lại hẳn hoi, ghi lại sử sách của Trung Quốc hẳn hoi, chứ không phải là chúng ta bịa ra đó. Cho nên đây chúng ta cũng không lạ gì là, không lạ gì mà, hay là không nói là vua mà gì làm còn sai ư, vua làm sai là chuyện bình thường các vị. Đó. Sang câu hỏi nữa, hỏi về chuyện Phục Hy như vậy tôi đã rõ, nhưng còn chuyện Tây Bá Hầu, Tây Bá Hầu tức là Chu Văn Vương á, cha của Chu Văn Vương là Cơ Phát, người sau này lật đổ vua Trụ, nhà Thương để lập ra nhà Chu. Họ nói đây, Tây Bá Hầu tức là Chu Văn Vương nuôi dưỡng người già, ấn định con số gà mái và lợn nái thì giải thích thế nào? Người ta hỏi rằng thì thôi bây giờ Phục Hy thì như thế rồi thì thôi, tôi đã rõ rồi, trả lời như thế đã rõ. Thì vậy nhưng còn Chu Văn Vương, Tây Bá Hầu tức là Chu Văn Vương nuôi dưỡng người già, tức là rất là quý người già và đem nuôi dưỡng người già đó, ấn định con số gà mái và lợn nái thì giải thích thế nào? Chúng ta thấy cụ đáp như thế này: những việc làm của bậc thánh nhân thời xưa cũng có việc nên noi theo, cũng có việc nên sửa đổi, nhưng những cách dùng như những cách dùng gút dây để ước hẹn kỳ hạn, đào hang hố làm thành cung điện đều là những việc của người đời nay không cần làm theo nữa. Đấy, nói về cái này á, tức là nói về cái vấn đề này á, chúng ta thấy là ngài Chu Lão Ân Sĩ đáp nói rằng các bậc thánh nhân ngày xưa, chứ thánh nhân đây tất nhiên thánh nhân thế gian thôi, chứ không chưa phải là nói đến thánh nhân xuất thế gian. Tức là những vị vua hiền, những vị quan hiền, những vị vua quan hiền đức, những người dân hiền đức thì gọi là gì? Những bậc thánh nhân. Thánh nhân đây là chỉ ở thánh nhân thế gian. Nói rằng những bậc thánh nhân thời xưa cũng có việc nên noi theo, nhưng cũng có việc gì ạ, phải nên sửa đổi. Chứ không phải là cái gì các bậc thánh nhân ngày xưa làm cũng đúng, vì mỗi thời nó một khác. văn hóa và cái sự tiến hóa của loài người á, nói thì nó khác, thì chúng ta cũng phải làm khác đi, chứ không phải là gì, không phải là cứ như người xưa làm thế nào bây giờ chúng ta cứ phải làm như thế thì mới là đúng đâu. Ví dụ như ở đây nói là người ngày xưa muốn đếm cái kỳ hạn á, ngày tháng á, thì họ không, ngày xưa chưa có chữ viết, chưa có chữ viết, cũng chưa có gì ạ, chưa có sách vở để ghi chép như bây giờ, vì đã có chữ viết đâu mà có sách vở ghi chép. Vậy muốn đếm từ 1 đến bao nhiêu thì đếm như thế nào? Từ 1 đến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vân vân thì đếm như kiểu gì? Đếm kiểu gì? Thì người xưa họ gì? Họ đếm kiểu này các vị, họ lấy cái sợi dây dài, với là làm cái gì, họ gút nó lại để cho nhớ, để ngày mai để nhớ, tức là buộc nó lại thành gì, một nút thắt á. Đấy. Ví dụ cái này là hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày thứ nhất này. Lấy nút thắt buộc nó vào. Ngày mai là ngày thứ hai này, lấy nút thắt thì buộc thêm một nút nữa vào. Thế là xem gì, buộc hết. Bây giờ họ chia ra là một năm là 12 tháng chẳng hạn, thì làm gì? 12 cái sợi dây. Ví dụ thế. Và mỗi sợi dây một tháng là 13-30 ngày chẳng hạn, thì họ gì, họ dùng cái nút thắt gì, họ buộc lại. Thành ngày nay là ngày thứ nhất cho đến 2-3-4-5-6 cho đến ngày thứ 29 đến ngày thứ 30, vừa hết gì, vừa hết dây, có nghĩa là hết gì, hết tháng 1, kiểu như thế. Trong lịch sử Việt Nam chúng ta cũng thế, cũng nói rằng thời An Dương Vương cho đến sang thời Vô Hùng, Hùng Vương đệ nhất á, từ Lạc Long Quân, thủy tổ của Việt Nam chúng ta là Kinh Dương Vương, là con trai Kinh Dương Vương, là con trai thứ hai của Đế Minh. Đế Minh sinh được hai người con, người thứ nhất sau này ra là Đế Nghiêu thì làm vua phương Bắc, tức là bên chỉ bên Trung Quốc đó. Còn á, người con trai thứ hai là sau này á, chính là Kinh Dương Vương, thì cho làm vua ở phương Nam, tức là thủy tổ của người Việt Nam chúng ta đấy. Xong bắt đầu á, từ Kinh Dương Vương thì Kinh Dương Vương mới lấy vợ, với sinh ra một người con trai, người con đấy chính là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân chính là sau này lấy Âu Cơ, lấy mẹ Âu Cơ là con của Thần Long. Âu Cơ thì với Lạc Long Quân thì đẻ ra một bọc trăm trứng và sinh ra trăm người con theo như truyền thuyết của Việt Nam chúng ta. Sau này 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên rừng á, thì trong á, cái người 50 người con theo mẹ lên rừng thì nó là người con cả. Sau này được suy tôn lên làm gì? Làm vua, gọi là Hùng Vương đệ nhất. Những thực tế là này, trong 18 đời Vô Hùng á, thì cái vị đó, người con cả của Lạc Công Quân á, thì làm vị vua thứ ba. Vì tôn thì cha mình và tôn ông nội nhà mình là Kinh Dương Vương, phải chôn tôn cha mình là Lạc Long Quân lên là Hùng Vương thứ nhất, Hùng Vương thứ hai. Cái vị vua này là vị vua thứ ba nhé, gọi là Hùng Vương đệ nhất. Nhưng mà vì suy tôn cha mình và ông nội mình á, làm vua, làm Hùng Vương đệ nhất và đệ nhị. Còn trong 18 vị vua Hùng thì cái vị đấy vị thứ ba cơ. Các vị cứ xem lại lịch sử mà xem. Đấy, thì thời đó, đến cái thời mà Hùng Vương đệ nhất, tới 50 người con theo mẹ lên rừng đó, lịch sử nói rằng, truyền thuyết nói rằng đi xuống đất Phong Châu Phú Thọ này, lúc đó là còn chưa có cho có lúa gạo như bây giờ đâu, mà còn phải lên rừng chặt cái cây TT á, chặt cái thê, trong quê thì gọi cây thê, chọt cây thê, cái cây này nó kiểu như cái cây gáo dừa, như cây dừa của chúng ta, cây y như thế, nó kiểu như cây cọ, trong quê thầy thì gọi là cây thê, đấy, nó như cây dừa, cây y như cây dừa, cây đó ngày xưa nhiều, thầy ngày xưa cũng được ăn cái đó, rồi nay xưa còn béo, còn bé, nhà đói cũng được ăn cái đó, thì họ vào rừng á, chặt cây đấy xuống và lấy cái lõi ở trong ấy và đem về giã ra xong vào là cho vào được ngâm, như là ngâm cái bột chúng ta làm bột sắn dây ấy, như là bột đót ấy, À, cho vào ngâm, cho vào nước ấy, ngâm một tí xong lấy bóp, giã ra cho vào ngâm nước xong bóp, bóp bỏ cái bã đi, xong cái nước đó để khoảng tí nó lắng đi, xong lấy cái bột đó để quấy lên ăn, rất là ngon, mát mà rất là ngon. Đấy ngày xưa ấy, trong giả sử trong chuyện truyền thuyết nói rằng Lạc Long Quân sau khi đem 50 người quan xuống biển và Âu Cơ đem 50 người quan lên rừng ấy, thì lên rừng lúc đầu là đi đến cái đất Phong Châu Phú Thọ bây giờ, lập ra cái triều đại rồi của Hùng Vương á, lấy tên nước là Văn Lang á, kinh thành ở tại Phong Châu á, thì chúng ta thấy đến lúc đó vẫn chưa có ấy, mà đa số phải sống bằng nghề ở trên lên rừng để hái lượm và sống theo kiểu là bộ tộc bộ lạc là chính, chứ vẫn chưa phải là một cái đất nước là hoàn chỉnh gọi là ấy đâu. Mà lúc đấy nói rằng á, chưa có chữ viết, truyền thuyết nói lúc đó chưa chữ viết, mà chúng ta biết là đến tận đến đời đời An Dương Vương chúng ta vẫn chưa có chữ viết cơ mà. An Dương Vương thục phán vẫn có chưa viết, chưa có chữ viết. Đến cuối thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, chúng ta thấy khi đó An Dương Vương thục phán rồi vẫn chưa có chữ viết. Tức là vào năm 111, khi đó là Triệu Đà đánh đánh dẹp nhà Âu Lạc ấy. Cha con của An Dương Vương ấy phải chạy trốn vào tận Nghệ An và nhảy xuống biển để tự vẫn ấy. Khi đó là đất nước chúng ta vẫn chưa viết. Cho nên người xưa người ta là muốn đếm ngày tháng hay muốn đếm cái số đếm này là dùng cái sợi dây để buộc thành từng thắt từng nút. À, thế là gì? Đó là số đếm. Còn cái lúc ban đầu nhà cửa thì thường thì ở trong hang, trong lỗ, ở trong hang đá hoặc là gì? đào ở trong đồi ở trong hang gọi là ăn hang ở lỗ đó. Cái thời tiền sử con người chúng ta gọi là ăn hang ở lỗ là như thế. Cái sự văn minh phát triển của loài người lúc đó thì còn rất là chậm, sự văn minh và sự phát triển rất là chậm. Nhưng dần dần cho đến chúng ta thấy dần dần thì, như ở bên Trung Quốc thì có chữ Hán. Chữ Hán phải có, chúng ta nhớ là có trước Đức Khổng Tử nhé. Có trước là Đức Thánh Khổng Tử là người khai sáng ra đạo Nho. Nhưng mà đến Khổng Tử thì cái chữ Hán mới gọi là được tôn lên ở cái vị thế gọi là như là một tôn giáo. Như là một cái tôn giáo lớn của Trung Quốc vậy. Trung Quốc chúng ta biết có hai tôn giáo lớn sau này, đó là Lão Giáo và Khổng Giáo. Tức là Khổng Tử, Lão Giáo từ Lão Tử, và sau này là Phật Giáo đưa vào ở thời vua Hán Linh Đế ở thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên nữa. Thì khi đó thì Trung Quốc bắt đầu song song ba tôn giáo hoạt động, Phật Giáo, Lão Giáo và Khổng Giáo. Thì chúng ta thấy đấy, đến cái thời khi xưa thì họ muốn đếm, muốn biết số đếm thì dùng dây để thắt nút lại để biết. Còn ở thì đào hang ở trong gì, làm hang ở trong gì, trong đào hang ở trong vong và trong lòng đất ấy để làm ở. Nhưng sau này thì họ tiến lên là xây dựng cung điện bằng gì, bằng gỗ. Thế làm cung điện bằng gỗ trang hoàng lộng lẫy to đẹp. Vậy thì cứ hỏi là gì, sau này người đời sau phát triển và vẫn cứ ăn hang ở lỗ và không gì lại tiếp tục là đếm cái gì, lại dùng bằng nắt hút hay sao, nắt hút đó để đếm hay sao, buộc dây để đếm hay sao? Cho nên là cũng nói là có cái tục lệ có thể dùng theo người xưa, nhưng cũng có những cái gì phải thay đổi vậy. Cái gì nó lạc hậu, nó không phù hợp nữa thì phải thay đổi vậy. Chứ không nói là cứ nói là gì, ông vua, ông Chu Văn Vương này nè, ông gì, ông nuôi dưỡng người già ấn định số gà mái và lợn nái á, thì cái việc này là giải thích ra sao? Cho nên nói này, vì vậy mà cụ Chu An Xí cụ mới nói, người xưa có những cái gì chúng ta dùng được, có những cái bây giờ thì chúng ta cũng không nên gì bắt chước nữa, tức là nó lạc hậu rồi thì không nên gì bắt chước nữa. Tục ngày xưa khi cúng tế cho con mình làm cốt thi, làm cốt thi ở đây tức là tục cúng tế ngày xưa đặt một đứa trẻ ngồi lên trên đàn gọi là thi, để thần linh về dự cúng tế sẽ có chỗ nương vào. Về sau này người ta mới thay tục này bằng các tranh hoặc là tượng thần. Đó. Nói là đấy, như ngày xưa đấy, khi mà nói cái tục lệ cúng tế ngày xưa đấy, để đứa trẻ lên trên đấy, bế một đứa trẻ để lên trên cái đàn lễ ấy. Nhưng mà sau này thì họ lại thay bằng cái bức tranh vẽ hoặc là cái tượng thần lên đó để cúng tế vậy. Thì đó cũng là sự thay đổi vậy. Đó. Tục xưa khi cúng tế cho con em mình á, làm cốt thi rồi cha mẹ anh chị đều quỳ bên dưới mà khấu đầu lạy đứa trẻ ấy, thật là điên đảo trái ngược biết bao. Ngày nay cúng tế chỉ đặt chỗ ấy một cái ngai chống tượng trưng thôi, sao vẫn được bình an. Cho nên biết rằng việc ngày nay không nuôi gà lợn cũng chưa hẳn là đã là không khéo làm theo đúng ý Văn Vương vậy. Ý là nói về Văn Vương ngày xưa khi mà ông lên làm vua, ông cho gì, cho định số là có bao nhiêu con gà nái, bao nhiêu con lợn nái, bao nhiêu con gà mái, bao nhiêu con lợn nái, gọi là gà thì phải gà mái chứ không gọi là gà nái, lợn nái, gà mái gà mái, lợn nái. Nói là Văn Vương ấy cho ấn định và đếm con số là có bao nhiêu con gà mái và bao nhiêu con lợn nái ấy, để một năm ấy, xem con gà mái nó đẻ được ra bao nhiêu con, con lợn nái nó đẻ được bao nhiêu con, để phát triển kinh tế vậy, để làm thức ăn nuôi dưỡng ba quân và cho dân chúng vậy. Thế cho nên ở đây thì cụ Chu Lão An Sĩ mới nói này, những cái việc người xưa làm cũng không hẳn là gì, cái gì cũng là đúng. Ví dụ như cái việc cúng tế chẳng hạn, tục người xưa cái thời Văn Vương thì thời Chu Văn Vương đó thì khi đó thì mà cúng cho con ấy, khi đẻ sinh con ra muốn cúng mụ cho con ấy mà, thì đặt con ở lên trên cao ấy, rồi bố mẹ rồi với người thân ở dưới thì quỳ xì sụp ra để quỳ lễ lạy đứa trẻ. Thì đó gọi là, nhưng sau này người ta thấy cái đó thì bố mẹ mà thì phải đi lạy đứa trẻ, con nó phải mang ân bố mẹ thì nó phải lạy bố mẹ, chứ nay là bố mẹ lại đẻ ra con lại để gì lại bố mẹ lại đi lạy đứa con thì nghe nó không đúng. Thế cho nên người ta mới gì đặt lên một cái ngai, sau này mới làm một cái ngai trống trơn, nó đặt không lên đấy để đại ý là gì, là phụng thỉnh các vị thần linh về để chứng giám cho các vị Phật thánh quỷ thần thần linh đến chứng giám cho là được, chứ không đặt đứa trẻ lên đó nữa như ngày xưa nữa. Thế cho nên đấy này, người xưa cũng có lúc gì, cũng lúc sai. Đấy, Văn Vương cũng thế. Thì đâu có cứ phải là gì, là Văn Vương là làm đúng hết đâu. Ý là như thế. Huống chi là cái thuyết năm con gà mái, hai con lợn nái ấy, cũng chỉ là để nói lên sự sung túc của người dân khi ấy mà thôi. Tức là cái chuyện mà nói rằng Văn Vương định lượng gà mái, lợn nái ấy, thì cũng chỉ là cái định lượng chỉ cho dân chúng thời đó được an cư lạc nghiệp, nhà nhà được có của ăn của để, được cơm no áo ấm hạnh phúc mà thôi. Hơn nữa việc nghi lễ cúng tế ắt có quan chuyên trách, bậc thánh nhân lẽ nào lại phải xem xét đến những chuyện nhỏ nhặt như gà lợn ấy sao? Kinh thư Thiên Lập Chính nói rằng Văn Vương không quản đến những lời dị nghị, những việc hình ngục hay phạt vạ thông thường, mỗi việc đều có quan chuyên trách lo liệu, lẽ nào lại quan tâm đến chuyện sinh đẻ của giống gà, giống lợn, gà mái, gà lợn đó, con lợn nái, con gà mái mỗi một năm nó đẻ bao nhiêu con hay sao? Ông vua ông làm những việc lớn thì làm những cái việc gì đó, việc đó là các quan lại bên dưới vậy. Huống chi là loài vật các nơi số lượng khác nhau, trái trạng thái cũng gì cũng chẳng giống nhau, làm sao có thể phát định dứt khoát phải là năm con hay là hai con, cứ theo lý mà suy thì việc ấy chưa hẳn là đã có thật vậy. Tức là cụ Chu Lao An Sĩ cũng nghi ngờ, nói rằng cái thuyết mà 5 con gà mái và 2 con lợn nái của Văn Vương á, thì cái này cũng gì chưa chắc đã là thật vậy, mà cũng chỉ cho lý do gì cho người đời sau gọi là truyền tụng hoặc là ngoa truyền thôi vậy. Nếu không làm sao có chuyện Văn Vương quan tâm đến cả bộ xương khô. Chuyện nói là Văn Vương quan tâm đến bộ xương khô, nói rằng sách thông thư chép rằng Văn Vương tuần thú vùng đồng nội, thấy một bộ xương khô, lệnh tùy tùng chôn cất. Người ấy nói đó là xương vô chủ. Văn Vương nói người trong thiên hạ thì thiên hạ là chủ, người trong nước thì đất nước này là chủ. Nay ta chính là chủ của bộ xương khô ấy. Nói rồi sai dùng quan tài khâm liệm chôn cất tử tế. Chuyện này khiến khắp thiên hạ người người đều nói ân trạch của Văn Vương thấm nhuần đến cả bộ xương khô, huống chi là người sống. Đấy, thì chúng ta thấy nhé, cũng là nhìn thấy bộ xương khô. Văn Vương thì dùng cái gì, cái đức trị đời á, cái đạo trị đời á, để cái đạo trị thế á, để lấy lòng dân. Còn như Đức Phật ấy, chúng ta thì đi khất thực cũng gặp bộ xương khô, Đức Phật gì dùng cái gì ạ, cái đạo giải thoát, dùng cái đức á, tri ân và báo ân á, để lấy bộ xương khô ấy và thuyết pháp và cho bộ xương khô ấy. Và nói rằng á, cái bộ xương khô nhiều đời nhiều kiếp đã là từng làm gì ạ, làm cha mẹ của ta, là thân bằng quyến thuộc của ta. Còn á, Văn Vương ở đây thì nói là trong thiên hạ thì ta chính là gì, là chủ của thiên hạ. Vậy á, tất cả những con dân trong đất nước này đều là gì ạ, ở trong này là đều là những người ở trong thiên hạ của ta, cho nên ta gì, ta chôn cất bộ xương ấy có gì đâu là sai. Cho nên là bảo quân lính đem đi chôn, do đó gì mà được lòng thiên hạ. Còn chúng ta thấy đấy là cái cách gì trị thế của bậc đế vương, bậc quân chủ, một bậc minh quân, muốn lấy thiên hạ thì phải lấy được lòng dân, cho nên làm như thế. Còn Đức Phật của chúng ta xuất phát từ cái tâm thành tri ân báo hiếu, mà lễ cái bộ xương khô, muốn và nói rằng đấy chính là gì, là thân bằng quyến thuộc, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ta, và coi tất cả chúng sinh gì như là gì, là người thân của ta, chứ không phải là cái bộ xương mình, bộ xương khô kia đâu. Chúng ta thấy cái đức của thánh nhân xuất thế gian thì bao trùm cả cái gì, cả cái việc làm của bậc đế vương thế gian vậy. Lại hỏi, có hỏi tiếp rằng Khổng Tử dạy việc không giết hại, bất quá chỉ không dùng lưới bắt, không bắn chim đang ngủ đêm là đủ, chưa từng cấm hẳn việc câu cá bắn chim. Nay muốn ngăn cấm hoàn toàn việc giết hại, phải chăng là cho rằng không nên làm theo lời Khổng Tử? Chúng ta thấy đây, bây giờ họ lấy cả lời Khổng Tử ra, là bậc gọi là cái người gọi là khai sáng ra đạo nho, được gọi là người khai sáng ra đạo nho. Trong đạo nho thì Khổng Tử được coi như là vị thánh nhân, vị thánh nhân. Và họ tự cho rằng bên nhà nho họ tự cho rằng Khổng Tử sánh ngang với gì, sánh ngang với Đức Phật, không có kém gì cả. Nhưng chúng ta thấy đấy là cái thời lúc gì, nho giáo ngày xưa họ tự tôn thầy của họ lên thôi, họ tự vỗ ngực ta đây và tôn thầy của họ lên thôi. Nhưng chúng ta thấy Khổng Tử cũng chỉ là thánh nhân thế gian thôi, thánh nhân ở cõi trần gian chúng ta này thôi. Vì Khổng Tử gì ạ, vẫn sống một cuộc sống như người dân bình thường, vẫn có vợ có con, vẫn đi sang các nước đi thi để làm quan. Nhưng mà sang các nước đó không dùng bên mới thì mới phải về để mở trường để dạy học cho gì, cho hậu thế. Thì vì là dạy học cho hậu thế, cho nên sau này á thành Khổng Tử mới thành người tài giỏi thực sự, mới được mọi người kính trọng như thế. Còn Khổng Tử mà ra làm quan á, chắc gì đã được mọi người kính trọng như thế. Làm quan á, dính vào gì ở trong á, cái đống hỗn độn ở trong chốn quan trường á, thì chắc gì Khổng Tử đã được như vậy. Đó. Cho nên cũng gì may mắn mà gì ông mà Khổng Tử không làm quan, sau này mới trở thành một con người là cái người khai sáng ra đạo Nho, và được đời đời người Trung Hoa sau này là tôn kính vậy. Và người Việt Nam chúng ta ngày xưa học chữ Nho thì cũng gì cũng tôn kính vậy. Cho nên chúng ta thấy ở ngoài Quốc Tử Giám, chúng ta thấy cái nơi cung chính là thờ Khổng Tử đấy, sẽ Khổng Tử. Và nhiều nơi á cũng có gì có thờ Khổng Tử đấy, vì chúng ta bị gì hàng nghìn năm Bắc thuộc mà tới đây mà đến học cái bộ học đạo đức á, thì có cái chương 4 gọi là chương ân nặng quốc gia á, thì có nói qua về lịch sử. Lúc đó chúng ta sẽ gì thầy sẽ giải thích thêm cho chúng ta rõ cái đấy. Thì ở đây họ hỏi là gì, gọi là Khổng Tử dạy cái việc giết hại, Khổng Tử dạy về việc không giết hại, nói bất quá cũng chỉ gì không răng lưới và không bắn chim đang ngủ mà thôi. Đấy. Khổng Tử nói là gì? Nói việc không giết hại thì nói là không răng lưới và không bắn chim đang ngủ. Tức là chim nó đang ngủ thì gì? Không bắn nó, nếu bắn nó thì không phải là bậc quân tử. Tức là chim nó đang đậu ở trên cành, nó đang rỉa cánh, rỉa lông á, thì có thể bắn được, hoặc đang bay trên trời có thể bắn được, đang vui chơi trên cành cây có thể gì bắn được, hoặc đang mò cá bắt cua ở dưới gì dưới ao dưới hồ thì có thể bắn được, nhưng nó đang ngủ thì không nên bắn, vì người ta đang ngủ mà mình bắn nó tức là mình là kẻ tiểu nhân đánh lén. Đấy. Và gì thú thì gì chỉ nên đánh bẫy và gì và dùng tên, dùng cung tên để bắn thôi, chứ còn nếu dùng lưới mà bắt thì bắt cả con lớn con nhỏ, bắt tất nó như thế, răng lưới ra để bắt tất nó như thế gì thì cũng không phải là bậc quân tử vậy. Chúng ta thấy Khổng Tử về cái giới sát sinh cũng chỉ cứ mới dừng lại ở cái việc gọi là gì không dùng lưới để đánh bắt chim, vì gì vì sợ nó chết cả con to con nhỏ, chết cả đàn, mà gọi là ăn con nào dùng con nào thì dùng tên, dùng cung, dùng tên mà gì hãy dùng dao, dùng đạn đó mà ném mà gì mà bắt mà giết gì, con đấy vậy, đó mới là gì bậc quân tử. Còn con chim á thì nó đang ngủ thì không được bắn, mà bắn cái lúc nó đang kiếm mồi hay là đang vui chơi hay đang gì nó đang bay hay đang đi đó thì mới bậc quân tử. Chúng ta thấy Khổng Tử đối với gì giới sát cũng mới chỉ dừng lại ở cái mức đó mà thôi. Còn Đức Phật chúng ta bậc thánh thế nhân, thánh xuất thế gian nó khác. Tất cả các loài động vật, các loài hữu tình, dù lớn dù nhỏ, đều ham sống và sợ chết. Và tất cả các loài chúng sinh ấy đều có thể thành Phật như gì? Như chính là Đức Phật vậy. Chúng ta thấy khác nhau một trời một vực. Còn Khổng Tử mới chỉ dừng lại ở việc là gì? Quân tử không bắn chim lúc nó đang ngủ, không răng lưới để bắt thú, mà phải gì dùng tên, dùng cung tên hay dùng sức mạnh của mình, dùng mưu trí của mình để bắt con thú đấy thì mới là gì bậc quân tử. Chúng ta thấy họ hỏi họ nói như vậy, cho nên bảo là chưa từng thấy Khổng Tử cấm gì, cấm hẳn việc câu cá bắt chim, mà đúng như thế, Khổng Tử không có cấm cái đấy, vì Khổng Tử vẫn gì vẫn ăn nó mà, Khổng Tử vẫn có vợ có con, vẫn sống cuộc sống bình thường như đời sống của người dân thường chúng ta, và Khổng Tử thì vẫn ăn thịt, vẫn uống rượu bình thường. Nhưng có cái Khổng Tử không vì đam mê mà ăn gì, ăn một cách là quá đáng như những kẻ phàm phu tục tử mà thôi. Cũng không say rượu như những kẻ gì quá ham mê những gì tiểu rượu mà gì mà say mà thôi. Còn thì vẫn uống. Vẫn ăn vẫn uống như người bình thường, vì là thầy giáo mà các quý vị. Đó. Sau này ấy, nhà Nho người ta mới gì người ta muốn tôn lên cho gì cho cái cụ Khổng Tử này bằng cụ Phật Thích Ca, bằng cụ Lão Tử, cho nên họ mới thần thoại hóa, thần thánh hóa của Khổng Tử lên là gì, là đức cũng gì ạ, đức sánh bằng trời, trí sánh bằng trời, công ơn sánh bằng trời, cho nên là gì, cho nên là cũng chẳng kém gì Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng kém gì Lão Tử vậy, kiểu như thế. Tự tôn thì thầy mình lên để cho sánh bằng người khác như thế. Đấy cũng là cái đời sau gì gọi là lạm suy lên vậy. Chứ thực tế cũng chưa được xứng đáng như thế vậy. Đó. Họ nói là nay muốn ngăn cấm hẳn cái việc giết hại và dễ câu cá bắn chim ấy thì chẳng phải là gì ạ? Là cho rằng Khổng Tử gì ạ? Là cho rằng không nên làm theo lời Khổng Tử hay sao? Đấy, họ lại coi như thế. Có nghĩa những người theo nho họ cứ cho tất cả gì lời của Khổng Tử dạy cái gì cũng là đúng. Thì đó theo pháp thế gian mà. Theo pháp thế gian, dừng lại thế là quân tử rồi. Pháp thế gian thì trai lớn phải lấy vợ, gái lớn phải gả chồng, lập gia đình thì phải sinh con cái, vân vân. Đó là chính là gì ạ? Là cái đạo của nhà nho. Sống thì chăm nom, chết thì gì? Báo hiếu bằng cách gì? Làm ma. Sống thì chăm nom thì nuôi dưỡng cha mẹ. Chết thì gì? Phải báo hiếu làm ma cho cha mẹ một cách gì? Đàng hoàng tử tế. Phải làm cho gì ạ? Không được làm cho nó gì? Nó không bằng chúng bằng bạn thì không được. Cái kiểu nó như thế. Cho nên quan điểm của nhà nho, cái hiếu của họ cũng như thế. Nó ở lại cả cái mức ở trong gì thế gian đấy, gọi là trung quân ái quốc. Vua bảo chết thì chết. Nhưng chúng ta thấy đầy những cái người theo nhà nho thời xưa thì lạm quyền là gì, giết vua để lên gì ạ, để cướp ngôi đầy ra đấy. Đại đa số chúng ta thấy thì những học trò của gì, những nho sĩ đấy chứ, rồi lên làm gì, làm tể tướng rồi tiếm quyền rồi thậm chí là tiến tới là đoạt vương vị ấy. Chúng ta thấy trung quân ái quốc ở đâu? Quân sử tần thần tử tắc tử ở đâu? Tức là vua bảo gì, tôi chết thì tôi phải chết. Quân sử thần tử tắc tử, nhưng có thấy đâu, mấy đâu? Chúng ta thấy không? Nhiều ông vua kể cả lịch sử Việt Nam chúng ta đấy, sau này học lịch sử chúng ta thấy đến cái tới đây đến chương 4 của cái chương học đạo đức ấy, cái học đạo đức cái chuẩn bị thì soạn cái khóa tu mùa hè ấy, sẽ dạy về lịch sử. Chúng ta thấy nhiều triều đại Việt Nam chúng ta có ông vua được có 2-3 ngày là chết rồi, anh em giết nhau rồi á, các vị gì ạ, các vị gọi là đại thần, mà đại thần á, đại thần thì đều là gì ạ, quan văn hoặc quan võ, mà thường ở đây thì là cái mưu đồ là do quan văn rồi dựng lên, mà quan văn là những gì, những người mà nó phải gì? Là túc nho rồi, các bậc túc nho ngày xưa rồi. Văn chương chữ nghĩa cái gì cũng hay, văn hay chữ tốt, đi thư mới, đi thi mới đỗ là gì, thám hoa bảng nhãn trạng nguyên chứ, sau này mới tiến thân mới lên làm gì? Quan to trụ cột trong gì, trong triều đình chứ. Nhưng mà chúng ta thấy đến khi mà gì? Khi mà cái lợi nó đến thì cũng đứng lên để tạo phản, gây bẻ gây cánh, đâu có phải là cũng tốt đẹp hết cả đâu. Cho nên ở đây nói gì? Họ nói là chẳng nhẽ là làm như thế là trái với Khổng Tử hay sao? Người nho chúng ta biết là họ chỉ cho là lời của Khổng Tử là đúng, cái gì nói ra cũng đúng, cái gì cũng đúng ngày xưa. Nhưng bây giờ thì thôi, họ chúng ta thấy thì ở cả kể cả Trung Quốc là cái nôi của đạo nho á, thì bây giờ họ cũng gì cũng không có theo nữa, không theo mấy nữa, họ bỏ gần hết rồi. Chữ thì bây giờ họ thành chữ cải cách, gọi là chữ không học của chữ Thánh Hiền ngày xưa nữa, bây giờ họ lại chữ gọi là chữ Bạch Thoại. Văn Bạch Thoại họ cải cách đi, cái chữ ngày xưa có khi 20 nét, bây giờ nó viết thành có 2-3 nét cho nó nhanh, nó bỏ hết đi. Sau cách mạng Tân Hợi nó cải cách văn hóa, Trung Quốc cải cách văn hóa để nó cái chữ nghĩa gì? Giản bớt, giản thể đi. Chữ ngày xưa gọi chữ phồn thể là chữ đủ nét, chữ bây giờ gọi là chữ giản thể, tức là nó bỏ bớt nét đi, học cho nó nhanh. Tội gì mà cứ phải viết gì loằng ngoằng chứ thì bao nhiêu nét mới được một chữ ấy? Giảm bớt đi. Có chữ 30 nét, 15, 2, 30 nét, có chữ mà nó phải đến 30 nét. Bây giờ xuống thì khoảng là 5, 7 nét, chục nét trở lại thôi, cho nó nhanh. Dễ viết, dễ nhớ. Bỏ mất thời gian để đi luyện cái chữ nhiều quá, không có thời gian để nghĩ đến cái khác nữa. Đi học mà chỉ có nghĩ đến cái chữ này bao nhiêu nét, nghĩa là gì. Thế thì bao giờ để cho gì ạ? Để cho còn có thời gian để mà làm những việc khác, làm kinh tế, làm chính trị, làm đủ các thứ nữa. Cho nên họ đã cải cách văn hóa, bỏ cái chữ lối chữ phồn thể, bỏ cách học của người xưa. Và bây giờ đạo nho ở Trung Quốc cũng gần như là gì? Mất gốc rồi. Mất. đạo lão bây giờ gần như còn mất, còn mỗi Phật giáo còn gì ở Trung Quốc thì gọi là còn hoạt động, cũng gọi là tạm tạm được thôi. Phật giáo Trung Quốc bây giờ cũng so với Phật giáo Việt Nam chúng ta thì còn gì ạ? Cái sự thịnh vượng và cái sự tạo điều kiện của chính phủ thì còn kém Việt Nam chúng ta xa, kém xa. Đấy, cho nên chúng ta thấy họ cái gì họ cũng lấy gì nhà nho, nhưng mà đây là ngày xưa, bây giờ thì chắc chắn là không quan trọng như thế này đâu. Chúng ta nghe Chu Lão Ân Sĩ đáp như thế này: đáp, ông có hiểu được ý nghĩa Khổng Tử khi đề cập đến việc câu cá bắn chim đó chăng? Nói câu cá là chỉ ra sự tàn nhẫn của việc câu cá, để dẫn người ta đến chỗ không dùng lưới bắt. Nói là bắn chim là chỉ ra sự bất nhân của việc bắn chim, để giáo hóa cho người ta không tàn sát cả bầy chim đang ngủ trên cây vậy. Người đời sau không hiểu câu ấy, cho rằng Khổng Tử vì muốn giữ miếng ăn cho con người, giữ miếng ăn cho người cũng như có thịt cá dùng vào miệng, dùng vào việc tế tự mà dạy như vậy, quả thật là nhận hiểu một cách hết sức thiển cận và sai lệch về thánh nhân vậy. Thì ngài Chu Lão An Sĩ, ngài cũng vốn là một nhà nho. Chu Lão An Sĩ cũng là một nhà nho, ngài cũng là một nhà gọi là bậc túc nho. Cho nên chúng ta thấy lái dạy cái ngài trả lời câu này là lái đi, lái cái câu hỏi đi, nói rằng á, Khổng Tử dạy cái việc đánh chim bắt cá như câu hỏi lúc nãy trên á, ý là nói gì? Nói là ý nghĩa là gì? Khổng Tử khi đề cập đến việc này á, tức việc đánh chim bắt cá đó, nói là câu cá là chỉ ra sự tàn nhẫn của việc câu cá, để dẫn người ta đến chỗ không dùng lưới bắt. Nói đánh nói bắt chim là chỉ ra sự bất nhân của việc bắn chim, để giáo hóa người ta không tàn sát cả bầy chim đang ngủ trên cây vậy. Đây là câu trả lời của ngài Chu An Sĩ. Nhưng tôi nghĩ rằng ngài Chu Lão An Sĩ trả lời trong cái vấn đề này vẫn còn né tránh sự thật. Tôi nghĩ là ngài vẫn né tránh sự thật. Vì sao? Vì ngài là một nhà nho, ngài học chữ nho từ bé, học chữ Thái Nhiên từ bé, cho nên gì, ngài chắc chắn rằng trong lòng ngài cũng sẽ gì ạ, rất kính trọng Khổng Tử. Cho nên muốn lái cho người ta, ý là muốn lái cho người ta nói rằng Khổng Tử là một gì ạ, cũng như là một bậc thánh, chúng chẳng kém, lòng nhân từ chẳng kém gì Phật vậy, kiểu như thế. Nhưng nếu mà Chu Lão An Sĩ ngài sinh vào cái thế kỷ 20-21 này thì tôi nghĩ rằng câu này ngài sẽ không trả lời như thế. Vì cái thời đó là thời phong kiến, các quan lại trong triều đình nhà Minh nhà Thanh đều là gì ạ, đều xuất thân từ nhà nho cả, kể cả vua cũng xuất thân từ gì, từ nhà nho cả. Phật giáo chúng ta chỉ là người hộ quốc mà thôi, phục vụ cái vấn đề tín ngưỡng tâm linh và tu tập mà thôi. Còn cái việc trị quốc là gì, là vua dùng gì ạ, dùng nho học, để dùng nho giáo để áp dụng vào việc trị quốc. Cho nên chắc chắn là gì, trả lời thì cũng phải biết 10 thì cũng phải gì, nói ra một thôi vậy, để cho gì, các cụ ngày xưa nói gì, tránh voi chẳng xấu mặt nào mà. Thì thôi, đang ở vào cái giai đoạn lịch sử đất nước như thế, mình nói thẳng ra có khi là gì, lại không có lợi gì cho Phật Pháp, mà có khi lại hủy Phật Pháp vậy. Cho nên ngài mới gì, nói cái kiểu mà thôi, nâng cao cái tầm cỡ gì, cái lòng nhân từ, đức thánh thiện của Khổng Tử lên vậy. Chứ thực tế thì ở đây nói thật với chúng ta thì Khổng Tử thì cũng chỉ dừng lại ở cái mức gọi là bậc quân tử, không dùng lưới để đánh bắt chim cá một cái gì quá đàm quá đáng mà thôi, cũng không dùng cung tên để bắn chim lúc nó đang mải ngủ mà thôi. Bậc quân tử đánh bắt gì dùng để vừa phải thôi, chứ không gì đánh bắt chim cá một cách gì quá đáng, mà đặc biệt là gì, không đánh lén nó khi gì nó đang ngủ. Kiểu thế. Đấy chỉ cho bậc quân tử. Kiểu. Rồi cụ nói tiếp: thử hỏi người đời tôn kính đức Khổng Tử, có phải vì ngài giỏi câu cá bắn chim chăng? Hay là chỉ hay là vì phẩm chất đạo đức hơn không hơn ai không ai hơn được? Nếu xem trọng những việc câu cá bắn chim, ắt những kẻ trải lưới săn bắn phải được xem là giỏi hơn Khổng Tử rất nhiều. Ở đây cũng là câu mà ngài cũng kiểu như đưa ra để gọi là bảo vệ cái gì, bảo vệ cho Khổng Tử thôi. Còn nếu tôn trọng ngài là do phẩm chất đạo đức không ai hơn, vậy xin hỏi phẩm chất đạo đức của ông có thể sánh bằng Khổng Tử hay chăng? Nếu phẩm chất đạo đức không thể bằng Khổng Tử mà đã đem chuyện câu cá bắn chim để bắt trước Khổng Tử, như vậy khác nào muốn học theo Nhan Hồi mà không học theo Hiền Đức, chỉ học riêng sự đoạn mạng, học theo Tăng Tích mà không học phong thái sái nhiên thoát tục, chỉ học mỗi việc thích ăn táo đen than ôi bắt trước họ quách bẻ góc khăn đội đầu, ngưỡng mộ họ lận mà đổi tên cũng không đủ để trở thành họ quách họ lận vậy. Phải biết đem chỗ không thể của mình mà học theo cái có thể của Liễu Hạ Huệ. Như vậy mới đáng làm bậc nam tử nước Lỗ. Ông còn chưa biết chuyện ấy hay sao? Đây thì Khổng Tử dẫn một loạt những cái chuyện, những cái thí dụ ra để trả lời cũng như chúng ta để cật vấn lại người hỏi. Ý là gì? Ý là nói là đức mà không chưa bằng Khổng Tử thì làm sao mà gì mà có thể lại đi nói Khổng Tử là đi bắt trước theo Khổng Tử mà lại đi câu cá bắn chim vân vân, rồi lại nói lấy được cái tích gì khác nào á muốn học theo Nhan Hồi mà không học theo Hiền Đức, chỉ học riêng sự đoạn mạng. Nhan Hồi đây thì Nhan Hồi đây chính là chỉ cho một học trò xuất sắc của Khổng Tử, nhưng ông này thì bị yểu mạng, tức là gì mất rất sớm, mất năm ấy mới có 31 tuổi đã chết rồi. Một đệ tử rất xuất sắc của Khổng Tử đó, nhưng 31 tuổi đã chết, một người rất là giỏi, mà có đệ tử xuất sắc, học trò xuất sắc, giỏi lắm, nhưng mà yểu mạng 31 tuổi đã chết. Cho nên mới hỏi rằng mới học theo Nhan Hồi nhưng mà gì lại đi học theo cái đức cái đoạn mạng của ông Nhan Hồi hay sao, kiểu thế. Rồi học theo Tăng Tích mà không học theo phong thái sái nhiên thoát tục, chỉ học mỗi chỗ thích ăn táo đen hay sao, kiểu như thế. Nói về Tăng Tích ấy, Tăng Tích tức là gì, là sách Mạnh Tử về thiên tận tâm hạ tiết thứ 36 có nói rằng á, Tăng Tích thích ăn táo đen nên Tăng Tử không nỡ ăn táo đen. Tức là gì? Nói Tăng Tích thích ăn táo đen thì cho nên là Tăng Tử không nỡ ăn, để lại cho gì cho Tăng Tích ăn hết. Tăng Tích hay Tăng Tích gì là cha của Tăng Tử, cũng là một học trò giỏi của Đức Khổng Tử. Sau khi Tăng Tích mất, Tăng Tử vì nhớ đến cha nên không nỡ ăn món táo đen. Đó. Nói rằng Tăng Tích là cha của, là bố gì, bố của Tăng Tử khi còn sống thích, rất thích ăn táo đen. Tăng Tử cũng là đệ tử của gì ạ, của Khổng Tử, một đệ tử xuất sắc của Khổng Tử. Lòng hiếu thảo của gì, của Tăng Tử thì cũng rất là gì, rất là tốt, mà hầu hạ cha rất là tốt. Cha khi ốm thích ăn táo đen cho nên Tăng Tử gì, nhường hết cho cha, không dám ăn. Mà kể cả sau này cha chết rồi cũng không bao giờ dám ăn táo đen, vì nghĩ rằng mình không thể thích giống cha được, mà cái đó thì cha đã thích rồi thì mình không được thích. Đấy, chúng ta thấy người học theo nhà Nho ngày xưa lắm khi nó cũng gì, nó cũng cứng nhắc như thế. Cho nên ở đây tổ mới đưa ra như thế để nói: than ôi, bắt trước họ quách bẻ góc khăn đội đầu, ngưỡng mộ họ Lâm mà đổi tên cũng không đủ để trở thành họ Quách họ Lâm vậy, họ Lân vậy. Ở đây họ Quách, bắt chước họ Quách lấy khăn đội đầu thì giải thích rằng thời Đông Hán, Quách Lâm Tôn là một bậc danh nho được nhiều người mến mộ, Một hôm ông đi đường gặp trời mưa, tiện tay bẻ một góc khăn đội đầu kéo thấp xuống để che mưa. Từ đó có rất nhiều người bắt chước theo, có ý bẻ một góc khăn đội đầu xuống cho giống ông và gọi là khăn của gì? Của Lâm Tôn. Đấy, Lâm Tôn là một vị quan ở thời nhà Đông Hán. Thời nhà Đông Hán đó, do ông vua Hán Vũ Đế này, ông làm vua. Ông làm vua và ông chính là cái người đem quân sang đánh Việt Nam chúng ta và ách áp bức nô lệ, bắt dân tộc Việt Nam chúng ta phải làm nô lệ phụ thuộc phương Bắc gì, lần thứ hai từ đấy đấy. Chúng ta thấy cũng không phải là gì. Rồi sau này tới học lịch sử chúng ta thấy cái đoạn đó. Đấy thì nói rằng thời đấy, thời nhà Đông Hán đấy, có ông Quách Tô Lâm, ông quan rất là gì, chính trực, ngay thẳng, được rất nhiều người mến mộ. Một hôm ông ta đi dưới trời mưa đấy thì ông bẻ cái khăn xuống để gì, để ông che mưa. Mọi người nhìn thấy và sau này thì cũng bắt chước ông ấy để bẻ cái khăn xuống, gọi là khăn này, đội khăn kiểu này là khăn của Lâm Tôn. Nhưng cụ Chu Loan Sĩ nói rằng những người bẻ khăn theo gì giống Lâm Tôn nhưng họ có phải là Lâm Tôn đâu. Rồi lại gì, lại ngưỡng mộ họ Lận. Họ Lận ở đây là nói rằng Tư Mã Tương Như là người đời Hán, vốn không phải là mang tên là Tương Như, nhưng thuở thiếu thời, tức thuở còn trẻ đó, vì ngưỡng mộ Lận Tương Như cho nên đến thời Chiến Quốc, thời Xuân Thu Chiến Quốc bên Trung Quốc nên đổi tên mình thành Tương Như. Nhưng mà thì hỏi rằng cũng có phải là gì, là cũng có giống được Tương Như đâu, cũng có giống được họ Lận đâu. Đó. Tư Mã Tương Như sau này vì trước đây còn trẻ rất thích là ông rất thích là ngưỡng mộ họ Lận. Nhưng mà sau này, nhưng sau này mình cũng đổi là họ Lận, Lận Tương Như, nhưng mà cũng chẳng thể thành được cái đức giống như ông Tương Như vậy, ông Lận Tương Như vậy, ông Lận vậy, ông họ Lận kia vậy. Đây ý là nói gì? Ta cũng không nên gì ạ, không nên là bắt chước những cái gì của người xưa một cái gì quá đáng, cái gì hay cái gì tốt thì chúng ta gì, chúng ta làm theo thôi, không phải cứ cái gì cũng bảo lấy người xưa nói như thế, người xưa làm như thế, hay là Khổng Tử bảo như thế, Khổng Tử dạy như thế, vân vân. Hay là Tăng Tử bảo như thế, rồi Mạnh Tử bảo như thế. Tăng Tử hay Mạnh Tử nhưng cũng có cái làm sai mà. Đệ tử của Đức Phật nếu chưa chứng quả A-la-hán vẫn có cái làm sai. Chứng quả A-la-hán trở lên rồi mới không sai nữa các quý vị. Phật thì đương nhiên là không có sai cái gì nữa rồi. Phật là bậc đại giác rồi. Còn A-la-hán là bậc gì? Cũng gọi là bậc gì? Đại giác ở trong gì? Trong Thanh Văn Thừa Giáo rồi. Cho nên A-la-hán mới gọi là không sai nữa. Còn các vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm có cái vẫn còn gì? Vẫn còn sai. Có cái vẫn còn sai. Vì các ngài ở gì? Mới là chứng là sơ nhị thánh quả thôi. Cho nên có cái vẫn còn sai. Huống chi là phàm phu ở thế gian vậy. Thế gian đó, phàm phu thế gian đó thì cái tài đức vượt hơn người. Thì người ta thì người ta tôn xưng là thánh thôi vậy. Đó. Chứ chưa thực sự phải là gì? Là thánh xuất thế vậy. Chưa thực sự là bậc là hết sạch phiền não tham sân si vậy. Cho nên ở đây cụ Chu Loan Sĩ nói này, lấy thôi cái gì cũng đừng có lấy ví dụ đưa những cái người đó ra, mình đưa ra nhưng mình gì có giống được họ đâu. Giống như bảo là gì, học theo những cái tốt của Nhan Hồi nhưng mà gì lại đi học theo cả cái đoạn mạng của Nhan Hồi hay sao. Học theo cái gì, cái sự hiếu thảo của Tăng Tử nhưng mà gì ạ, nhưng mà lại học theo cả cái mà bố thích ăn táo mà con cũng không dám ăn táo hay sao. Đấy, hay là thấy thì họ Quách đi dưới trời mưa bẻ cái khăn lên, nay mình cũng bẻ khăn lên mà muốn giống họ Quách hay sao. Đấy, ý là như thế. Cho nên tất cả nó là phương tiện thôi, người xưa dạy người nó cũng chẳng là phương tiện ở trong một cái giai đoạn hay một bối cảnh nhất định nào đó thôi. Ta không thể cái gì cũng bảo là người ấy bảo như thế, Khổng Tử bảo thế, bây giờ ta đem thì gì ta làm trái với Khổng Tử là không được, vân vân. Ý là như thế. Hỏi: người quân tử xem mạng người là cao quý, mạng súc vật là hèn kém, do đó giữ lấy sự cao quý mà giết mạng hèn kém cũng là lẽ đương nhiên. Nay xem mạng người với vật bình đẳng như nhau, chẳng phải là hết sức viển vông vô nghĩa hay sao? Chúng ta thấy họ cật vấn như thế. Họ cật vấn thì họ hỏi như thế, họ bảo rằng người là người quân tử xem mạng người là cao quý, còn mạng vật là hèn kém. Chúng ta thấy đây là quan điểm của nhà Nho. Quan điểm của nhà Nho. Cho nên họ nói là người quân tử ấy, mạng người mới là cao quý, còn mạng vật là hèn kém. Do đó lấy giữ lấy cái sự cao quý của người ấy, mà giết gì? Giết vật đó để ăn thịt. Thì đó cũng là gì? Cái lẽ đương nhiên thôi. Rồi họ nói gì? Nay xem mạng người ấy, bình đẳng với mạng vật ấy, như là nhà Phật của các ông ấy, thì là hết sức là viển vông vậy, vô nghĩa vậy. Họ nói như thế. Chúng ta thấy Chu Lan An Sĩ đáp như thế này. Đáp: nếu luận theo đạo lớn của Thánh Hiền thì trời đất, muôn vật với chúng ta đều cùng một thể vậy. Thế tức là đạo lớn gì? Đạo lớn ở đây tức chỉ cho gì? Đức Phật đã dạy đó. Con đường Phật đã đi, Đức Phật đã giác ngộ và Đức Phật đã dạy lại như thực pháp như thế. Nói đúng sự thật như thế. Đó là để nói là muôn vật ở trong gì đất trời này đều cùng là một thể thanh tịnh từ bi sáng suốt vậy. Cũng ví như tay với gì với chân của người vậy, tuy có gì phân biệt là hơn kém, nhưng không thể lấy tay đặt lên chân, mà cũng chẳng thể lấy chân gì đổi xuống tay vậy. Nếu chỉ so sánh theo sự cao thấp nhìn thấy trước mắt, thì đến những kẻ gì tôi tớ trong bếp cũng biết mắng chửi loài súc sinh, đâu phải đợi đến người quân tử đưa ra thuyết phân biệt cao quý với hèn kém như vậy. Đây cụ nói đạo lớn của bậc thánh nhân á, thánh hiền á, thì nói gì muôn vật lại cùng một thể vậy. Tức là đây chỉ cho gì Đức Phật nói một vạn sự vạn vật ở thế gian đều cùng một thể vậy. Cũng ví như gì tay với chân tuy là có trên có dưới, tay thì ở trên, chân thì ở dưới, nhưng mà không thể nói là tay hơn chân vậy, chân kém tay vậy. Mỗi thứ này thì có một việc của nó, mỗi thứ thì có một cái tác dụng của nó. Nếu không có chân nữa thì cũng không đi được vậy, dùng tay mà bò à? Nếu không có tay thì không có gì, không thể cầm nắm được vật vậy, lấy chân để làm việc à? Tất nhiên cũng có thể gì làm được cái gượng gạo và không thì không được tự nhiên và không đạt hiệu quả cao vậy. Cho nên ở đây mới nói là không nên phân biệt như thế, vì tất cả gì chúng sinh với chúng ta là đồng một thể, đồng cái gì ạ? Đồng cái lòng mong muốn là được sống, đồng một cái sự sợ hãi là gì? Là phải chết, bị chết. Mà sau khi sống chết rồi thì không phải là chết là hết, mà là chỉ thay đổi một gì ạ? Một tấm thân cho gì kiếp sau thôi vậy. Cho nên phải khéo mà lo tích phúc tu thiện, đừng có lo sát sinh hại vật mà sau này bị quả báo đọa làm gì, làm thân chồn cáo chó dê ngựa gà đó mà trả nợ thì chẳng phải đau khổ lắm sao. Đó. Rồi lại hỏi, nói rằng trời đất muôn vật với chúng ta đều một thể, đều có thể khảo chứng ở sách nào? Đấy, đến bây giờ họ lại đưa ra câu hỏi, nói rằng hỏi rằng trời đất đều cùng một thể, ta với chúng sinh đều một thể thì khảo chứng ở sách nào? Chúng ta thấy cụ đáp như thế này: ông chưa đọc qua sách Trung Dung của Tử Hy hay sao? Tử Hy nói rằng hiểu thấu tính tình ắt hiểu thấu được tính người, hiểu thấu tính mình, hiểu thấu tính mình ắt hiểu thấu được tính người, hiểu thấu được tính người ắt hiểu thấu được tính của vật. Vật ở đây là chỉ cho là các loài động vật đó. Phân tích cho kỹ một chữ ắt thì thấy sự tương quan Tất nhiên giữa mình với người, giữa mình với muôn vật, từ đó cái đạo lý trời đất, muôn vật với chúng ta đều cùng một thể vậy, có thể tự nhiên hiểu được rõ ràng vậy. Nếu không như thế thì làm sao nói rằng đạt đến chỗ chung, chứ chung để trong ngoặc kép tức là chung dung á, cái chỗ mà gì, cái chỗ mà lý thuyết cao siêu của đạo Khổng rồi vậy. Có thể khiến cho trời đất đều được an ổn đúng vị trí, đạt đến chỗ hòa. Hòa ở đây tức là hòa thuận, tức là hòa hợp với tất cả muôn vật vậy. Có thể khiến cho muôn vật đều được sinh trưởng nuôi nấng. Đặt ra câu hỏi, cuối cùng đặt ra câu hỏi. Ở đây nói gì? Đây là nói cụ lệ, không phải dẫn kinh Phật ra để giải thích cho cái người ta hỏi về cái nói rằng trời đất muôn vật với chúng ta đều cùng một thể, đều có điều đó có thể tra khảo ở đâu, thì cụ dẫn ra gì? Dẫn sách nhà Nho ra để trả lời. Dẫn sách nhà Nho ở đây chứ không dẫn sách Phật. Kinh Phật của chúng ta thì rất rất nhiều những kinh sách để nói điều đó đấy, nhưng mà kiểu nói ra kinh Phật thì sợ nên họ không chịu. Họ rằng ông dẫn kinh Phật của các ông để trả lời chúng tôi thì tôi không tin. Thì ông theo Phật thì ông phải dẫn theo Phật chứ. Còn quan trọng là người theo Nho chúng tôi ấy, có chỗ nào nói đâu. Thì đây, chúng ta thấy cụ dẫn ra sách của nhà Nho là sách Trung Dung. Sách Trung Dung của Tử Hy có nói rõ điều đó. Ông về thì ông tìm hiểu, ông thấy mà xem. Đó, đấy là gì? Là cái câu trả lời cũng là cái ý nghĩa của bài giảng hôm nay. Nói tóm lại thì bài giảng hôm nay thì chúng ta thấy gì? Trả lời về cái mối nghi rằng Thánh Hiền xưa có dạy á. Không, Thánh Hiền xưa có dạy về việc sát sinh hay không? Nếu mà dạy thì như thế nào? Thì chúng ta thấy qua bài hôm nay, chúng ta thấy Chu Lão An Sĩ ngài trả lời. Thì tất nhiên cũng có những lúc mà chúng ta thấy ngài trả lời thì theo như thời ấy thì được, vì thời là thời phong kiến, thời là nhà Nho còn đang mạnh, vua đang cai trị và các quan đều là gì? Đều xuất phát từ nhà Nho. Nếu ngài trả lời thẳng ra thì có khi thì có khi là Phật giáo lại bị vào cái pháp nạn thì chết. Cho nên trả lời một cách là trung dung thôi, hài hòa thôi. Và đặc biệt là gì? Trong cái phần này chúng ta thấy ngài không lấy kinh Phật ra để ví dụ để trả lời, mà toàn lấy gì? Kinh sách của nhà Nho, lấy những ví dụ của các bậc gọi là thánh hiền của bên đạo Nho ra để trả lời. Vì ngài cũng xuất thân từ một nhà Nho, sau này mới ngài học Phật mà. Sau này mới học Phật lúc trẻ ngài cũng học Nho và là một gì? Một Nho sinh, phải nói là tuyệt đỉnh thông minh. Tinh thông hết gì, tất cả tứ thư ngũ kinh các môn học của nhà Nho, sau này mới quay sang học Phật. Cho nên chúng ta thấy thì ngài lấy cả Nho giáo để trả lời về những cái trường hợp này. Ngài biết rằng không thể dùng giáo pháp thầm thâm vi diệu của Đức Thế Tôn để giác ngộ cho họ được, cho nên thôi lấy cái quan điểm gì, là lấy chính cái quan điểm của Nho giáo để trả lời cho họ, để cho họ gọi là hài lòng vậy, để cho họ hiểu được thế nào thì hiểu vậy. Họ không phá pháp của Phật là được vậy. Kiểu như thế thôi. Trong cái chương này tôi có cái cảm giác là như vậy. Chứ thực tế chưa ngày không có lấy một chút kinh Phật nào để trả lời cái đoạn này cả. Mà tùy lấy gì? Nho giáo và cái pháp của thế gian để dạy cho cái pháp ấy vậy. Thì qua bài học hôm nay chúng ta đến đây xin được dừng lại ở đây. Mai chúng ta lại học tiếp. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.